Xin đọc tiếp.
Bài 144 này là chỗ cứu cánh trên đường tu.
Đoạn này nói gì? Chúng ta bây giờ đây bức, thấy bức tranh này gần hay xa? Sao con bảo nó xa? Thì là tâm của mình. Đấy. Mình đang sống với nó. Nếu không có cái chân tâm thì chúng ta đâu có biết nói, chúng ta đâu có biết thấy, chúng ta đâu có biết nghe, chúng ta đâu có sống. Tâm nó thật gần, nó chính là mình là nó. Không thể nào mà xa một tấc, một giây, một phút nào cả. Thế cho nên nó chính là mình. Thế nhưng làm sao mà các lại gọi là xa? Mình không nhận được nó. Mình cứ sống theo cái vô minh, những cái bóng ảnh, những cái bóng ở nơi mắt, mình gọi là sắc trần. Những cái hão, những cái vang ở trong tai, mình gọi là thanh trần. Đấy. Thế rồi mình lại ôm lên những cái pháp trần, là những cái bóng của những cái bóng ấy ở trong tâm, để mình mừng, mình giận, mình yêu, mình ghét. Rồi nắm lên những cái bóng ấy, nhận là tâm tánh của mình. Thế thì những cái ấy vì thế mà hóa ra thành xa. Xa là tại mình cứ mê thì gọi là xa. Chứ thật là tánh Phật chính là mình là nó, không lúc nào rời nhau cả. Đã gọi là cái tâm tánh của mình mà làm sao lại xa được. Chỉ tại chúng mình mê không biết, sống theo cái đường lầm, đường mê, thành ra tự mình cứ tưởng là xa, không biết được mình là cái gì cả. Đấy, như Phật là bậc đại giác, còn chúng mình thì cứ gọi là chúng sanh. Đấy, phải ăn cơm, phải uống nước, phải thở không khí, nhọc nhằn bào chế ra máu, rồi kết làm da, làm thịt, làm xương, nhận là thân thể của mình. Đó, vì thế cứ nhận cái đi, cứ lo cơm ăn, lo áo mặc, lo thở không khí, đó, lo thâu những cái vật ở bên ngoài kết làm thân. Thế là nhận cái đó là thân thể của mình, cho nên gọi là chúng sanh. Thế bởi vì cứ nhận cái đó là thân thể của mình, quên mất cái pháp thân của mình, quên mất mình thật. Thế rồi bởi vì nhận cái thân này là thân mình, cho nên cái mắt nó hiện lên những cái bóng, mình nhận là sắc trần. Cái tai nó vang lên những âm thanh, mình nhận là thanh trần. Thế rồi mình sống với những cái bóng ảnh ấy, mình nhận là tâm tánh của mình. Thế rồi mở ra yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, đủ các thứ mê mộng. Thế cho nên cũng như người nằm mơ đó, cái cảnh thật này đối với cái người ngủ, cái cảnh thật này nó không xa. Chính cái thân người ấy đang nằm trong cái cảnh này. Nhưng mà bởi vì ngủ say quên cái cảnh ở bên ngoài. Thế là nó là một tầng mê. Rồi trong cái lúc ngủ say ấy lại nằm mộng, thấy những chuyện này chuyện khác, rồi sống với cái cảnh ở trong mộng. Đấy. Thế vì thế cho nên với cái người ấy thì gọi cái cảnh thật này là xa. Bởi vì người ta nằm mộng, người ta ngủ say là một tầng mê, rồi lại một nằm mộng nó là hai tầng. Thế thành ra đối với cái cảnh thật gọi là xa. Chứ còn chứ sự thật thì đã gọi là cảnh thật, thì mình là nó là mình, làm sao mà lại xa được. Chỉ cần cái người cửa mình tỉnh dậy thì chính cái cảnh này là cảnh của người ta, đâu có phải là xa. Thì đấy, Đức Phật ngài chỉ tuy nói thì nhanh như vậy, thì như vậy thế, nhưng trên sự việc thì Đức Phật ngài phải tu, ngài chứng quả, rồi ngài mới thấy được cái việc này, mới thấy là tất cả chúng mình là những người ngủ say ở trong năm tầng vô minh, năm lớp kiếp trược, thiên trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược, ở trong năm cái lớp vô minh ấy mà mê man, đó là ngủ trong năm lớp vô minh. Thế rồi thì cứ thế mà nằm mộng, mỗi người theo nghiệp mà thấy cái cảnh của mình. Thế chỉ có Đức Thích Ca Ngài thành Phật, Ngài mới nhận được ra, Ngài mới tuyên bố là tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai, ai cũng là Phật A-di-đà cả, ai cũng vô lượng quang, vô lượng thọ, ai cũng là Phật hết, nhưng mà chỉ vì mê. Thế bây giờ cần phải tu để tỉnh ra trong cái lũy kiếp mê tình này. Đức Phật đánh thức chúng ta tỉnh dậy, con Phật thì cố gắng trở về cái sự giác tỉnh. Mà chỉ có một việc là tỉnh ra thôi, cho nên chỉ có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là nhớ đến cái tánh Phật của mình, sống trở lại với cái tánh Phật của mình, đừng ham những cái chuyện chiêm bao nữa. Tỉnh ra mà biết nó là chiêm bao, đừng ham lắm nữa, buông dần ra. Để cái tâm không tham đắm, không yêu, không ghét, thì không có vào bào thai, không có hút những cái máu như bẩn, không kết thành những cái thân này nữa, không tự biến hóa thành con bướm, con sâu, trở về cái tánh của mình. Đây, cho nên nhờ Đức Thích Ca Ngài thành đạo, Ngài mới giác tỉnh được cái sự thật này, và Ngài khuyên chúng ta tỉnh ra và trở về nhận lấy mình. Cho nên ở đây các tổ mà hiện tại đây Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài đã tận tình nói lên, nói xuống, nói ra, nói vào, chỉ khuyên chúng ta là trở về cái tâm của mình, buông những cái lầm mê mà nhận lấy cái tánh mình.
Ngài thẳng vào thì không phải là vai trò vô
các bậc tổ, bởi vì các ngài cũng đã thực ra thì các ngài đã tu từ lâu rồi, cho nên bây giờ các ngài đốn ngộ thì nghe các bậc Phật tổ nói một câu thôi là các ngài tỉnh ngay, các ngài nhận thẳng được cái chân tâm bản tánh, thế là sống luôn với cái chân tâm bản tánh của mình này. Không phải tu như chúng ta, không phải từ từ từng bước. Thì cái chuyện chăn trâu vẽ 10 bức tranh với có 10 bài tục, rồi là bây giờ đây ấy, ngài Quảng Trí lại phải giải nghĩa, lại phải làm bài luận, rồi Hòa Thượng Thanh Từ phải giảng. Đó là giúp cho những người mới phát tâm, những người mới học, mới tu, phải tập từ từ dần dần. Chứ còn chính những các ngài gọi là nhảy thẳng vào, nghĩa là như tổ như khi cái tổ chúng ta gọi là gì, tổ ở bên Tàu sang Việt Nam, tổ gì nhỉ, tổ ở bên Tàu, tổ sang Việt Nam, tổ chỉ dạy ngài Huệ Khả một câu: đưa tâm ở đây ta an cho. Thế thế là lập tức ngài Huệ Khả giác ngộ được cái vọng tâm, mà ngài buông luôn cái vọng tâm để ngài chứng thẳng cái chân tâm. Đấy là tổ ở bên Tàu, ở bên Ấn Độ đi sang Tàu. Rồi đến cái đời cuối cùng là tổ Huệ, tất cả các tổ đều thế. Chỉ một lời nói của ông thầy là đệ tử nhận được ngay. Cho tới tổ cuối cùng là tổ Huệ Năng. Đấy. Đến Đức Ngũ Tổ, ngài chỉ nghe Kinh Kim Cương có một câu, thế là ngài ngộ liền. Thế ngộ liền là bởi vì đã nhiều kiếp đã có sẵn. Đấy, cũng như người đã có sẵn mắt sáng, cho nên gặp cái đèn thì ở trong đêm tối vẫn trông thấy rõ ràng. Cho nên ở đây tức là nói là các vị tổ, những các bậc thượng căn, thì chỉ cần nghe một câu là các ngài tỉnh ngay, nhận thẳng ngay được cái chân tâm của mình. Bởi vì cái tâm, chân tâm của mình nó là mình là nó, cho nên các ngài nhận thẳng ngay được, không khó khăn gì. Thế còn chúng ta bây giờ vì lầm mê nhiều đời, Cho nên các ngài mới phải đặt ra cái chuyện 10 bức tranh rồi để cho chúng ta soi cái tâm mình mà tu dần dần, đi từng bước xem mình đã được tới đâu. Xin đọc ý nhất. Kinh có cái thí dụ như mà một người mù mà hỏi cái màu trắng là gì, muốn giảng cái màu trắng cho một người mù thì mình nói người ta có hiểu được không? Thế vậy thì mình nếm người ta có hiểu được không? Thì lại càng không hiểu. Cả cái việc nói, việc nín không dính dáng gì đến cái chuyện này được. Muốn thấy được cái màu trắng chỉ có một cách, anh chữa cái mắt của anh đi, rồi tự anh trông thấy cái màu trắng thì anh mới thấy, anh mới biết được cái màu trắng. Chứ còn bây giờ chúng ta dùng lời nói hay là sự im lặng hay phương pháp nào cũng không được. Chỉ có một cách là anh chữa bệnh cái mắt của anh đi. Thế đấy, các tổ cho cái thí dụ như thế. Chúng ta bây giờ nói về cái chân tâm thì nói không thể, cái người kia không nhận ra được. Nói trong cái chuyện nói nín nghĩ bàn là không được. Chỉ có một cách là anh chịu khó, anh nghe lời Phật, anh vâng lời Phật, anh tu từ từ, cho đến cái ngày anh hết cái năm cái lớp vô minh ngũ trưởng, năm cái lớp nó tan đi, thì tự khắc là anh tự chứng được, tự thấy được hoàn toàn cái tánh Phật của mình. Còn như chúng mình bây giờ thì chưa tu chưa chứng, nhưng mà học lời Phật thì chúng ta tạm hiểu tạm biết, chúng ta hiểu, chúng ta biết chúng ta có tánh Phật đây, nhưng chúng ta phải tu phải lọc. Nghĩa là như là cái người ông kỹ sư đó, ông đã tìm được cái mỏ vàng, nhưng mà không phải là tìm được mà gọi là mỏ vàng, nhưng thật chưa có được vàng ngay, mà phải bao nhiêu công phu lọc lựa để buông hết cát, buông hết đất, buông hết than, buông hết các cái ngoại chất. Thế thì rồi thì cứ ngày đêm siêng năng lọc. Chúng ta cũng thể được Đức Thích Ca, ngài đã học, đã tu, đã chứng, ngài biết trong thân tâm mình có cái chất, có cái tánh Phật là cái rất quý. Cho nên bây giờ chúng ta vâng lời Phật, đi theo phương pháp của Phật dạy, chúng ta lọc dần. Thế thì chính cái lầm mê của chúng ta đây, nó lọc hết từ những các cái lầm mê, chính nó là tánh Phật để hiện lộ. Chứ không có thể dùng lời nói hay giảng dạy mà cái việc này có thể mà nói chuyện được. Cái sắc và cái không, nghĩa đây thì ở đây hắn nói cái không là cái hư không. Hiện tại cái thân chúng ta với cái hư không là hai hay là một? Bởi vì nó là sắc chất rõ ràng, đối với hư không thì gọi là hai. Nhưng mà thực ra trong cái thân này có hư không không? Sao con biết là nó có hư không? Bây giờ máu nó đang chảy, nếu không có hư không thì máu làm sao nó chảy được? Nó phải có hư không ở trong cơ thể, phải có chỗ trống rỗng, máu nó mới chuyển động, nó mới chảy khắp thân được. Vậy thì khắp thân con tuy có sắc chất mà vẫn có hư không. Tay con cử động, cái chân con đi được, cái thân con ngả về bên trái, uốn về bên phải được. Thế thì phải biết là ở trong nó phải có hư không. Cho nên nó cứng ngắc một khối đệm đặc xịt thì làm sao mà nó chuyển động được. Cho nên trong khắp thân chúng ta từ đỉnh đầu đến chân, chỗ nào cũng có hư không cả. Đây là nói về cái không và cái sắc.